from chánh đại chúng tại Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là trong cái phần tính tâm minh. Thì ở đây là Tổ dạy là nếu mà chúng ta muốn đến con đường Phật thừa thì không có gác sáu trần. Hôm bữa chúng ta học rồi đó không? Thì qua đây để cho chúng ta thấy được rằng trong kinh Di Ma Cật thì Bồ Tát Di Ma Cật cũng có nói là hoa sen thì không có thể nào mà mình trồng ở trên núi được, mình trồng trên hư không được, mà phải trồng dưới bùn thì hoa sen mới sống. Cũng vậy, nếu mà chúng ta tìm Phật pháp ở nơi mà cái chốn xa xăm, ở núi sâu rừng thẳm gì đó không có, mà ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta học qua thiền rồi đó không? Thì đây như vậy, hôm bữa chúng ta học qua 12 lợi ích của thiền định để hồi hướng công đức lành này về cho cái tiến trình để thành Phật đạo. Thì hôm nay chúng ta học tiếp 12 phần lợi ích khi chúng ta tu tập về bát nhã. Thì đây Phật dạy: lại nữa này thiện nam tử, Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật có được 12 lợi ích rộng lớn hồi hướng đến con đường Phật thừa. Tức là chúng ta học bát nhã. Như vậy chúng ta thường thường hàng đêm là mình tụng gọi là văn tự bát nhã đó. Rồi kế nữa là chúng ta tu tập để mà quán chiếu, gọi là quán chiếu bát nhã. Khi mà chúng ta quán chiếu thật sâu thật kỹ rồi đó, có một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra được rồi, chúng ta chứng nghiệm gọi là thật tướng bát nhã. Thì nói như thế, nói là văn tự là quán chiếu là thật tướng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần sự trước nói về bát nhã, tức là chúng ta học về kinh điển về đại thừa, nó có cái phần sự và phần lý. Sự tức có nghĩa là Phật ngôn lượng hoặc là hiện lượng, ba là tỷ lượng. Chẳng hạn như Phật ngôn lượng thì mình chưa, khi mà chúng ta còn sống có mặt trong cuộc đời này, Phật diễn tả các cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật, hay nói khác hơn là các cõi trời, thì chúng ta tin lời của Phật. Bởi vì lời của Phật nói là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối là chân thật, Phật xác chứng là chân thật, ba đời Phật không có hư dối, đó gọi là Phật ngôn lượng. Tỷ lượng có nghĩa là mình so sánh có một người đã tu tập đạt được kết quả trong các công phu thiền định, thì mình thấy từ cái khuôn mặt của họ, từ cái tiếng nói của họ, từ cái dáng đi của họ, có nghĩa là trong bốn quay nghi mình thấy nó thoát ra một cái gọi là thoát tục thì mình nghĩ như thế này chắc người đó là an ổn, là hạnh phúc. Mà mình thì chưa đến, nhưng mình so sánh. Ngay như bây giờ mình ra đường mình gặp một người bị tai nạn, người ta rất là đau đớn, mình nhìn mình không có bị, sao mình đau đớn? Thì mình so sánh, nếu một người bị tai nạn như thế ta sẽ bị đau đớn, thì mình nếu lỡ mình bị tai nạn cũng đau đớn như thế. Đó gọi là tỷ lượng, tức là so sánh. Đại chúng hiểu không? Còn hiện lượng là khi mình chứng nghiệm giáo pháp, hoặc là mình tu tập về con đường này, mình có chứng nghiệm qua những sáu căn đối tiếp với sáu trần, cảm được, đó gọi là hiện lượng, chứng nghiệm được. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần sự trước nói về bát nhã đó. Thì chúng tôi lấy cái phần mà bát nhã, thì đại chúng nhìn ở trên cái màn hình á, tôi để là quy luật của kinh Đại Bát Nhã. Quy luật có nghĩa là cái sức mạnh quay lực á, phải không? Giống như là con sư tử chú vậy đó. Thì trong Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược có ghi như thế này, tức là vào phản đời nhà Đường có một vị tăng tên là Đạo Tuấn, ông tên là Thích Đạo Tuấn. Vị này là một đời chuyên tu về niệm Phật Tam Muội, không có tu hạnh khác, chuyên tu con đường đó thôi. Tức là Tam Muội là chánh định, niệm Phật đến một mức độ mà chánh định, không mà có kết quả rất là tốt trong cái đời sống tu học của ngài đó. Thì bây giờ có một vị tăng tên là Thường Mẫn ở cùng quê, mới khiêng tụng đọc kinh Đại Bát Nhã. Tức là nói là niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà phải tụng đọc Bát Nhã thêm đó. Thì ngài mới bảo, tức là ngài Đạo Tuấn mới bảo là tôi chuyên tu môn niệm Phật Tam Muội, đâu có thời giờ rảnh mà tu cái hạnh khác, có nghĩa là chuyên pháp thôi chứ không có rảnh mà tụng đọc đó. Thường Mẫn nói Bát Nhã là con đường thẳng đến quả Bồ Đề, cũng là công đức rất là cần thiết để sư huynh được vãng sanh. Tức là nói là cái tụng đọc Bát Nhã là rất là hay, bởi vì kinh Bát Nhã là thẳng đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà nó cũng là cái sức trợ duyên cho những hành giả tu về pháp môn khác. Cũng giống như mình tu thiền mà hàng đêm mình tụng Bát Nhã, xả thiền mình tụng Bát Nhã, ăn cơm mình tụng Bát Nhã, có lý do rồi. Nên cái sự âm rất là hay á. Đạo Tuấn không chấp nhận bảo, khi tôi sanh về tịnh độ thì tất cả mọi pháp đều đầy đủ, không cần thiết. Có nghĩa là nói là khi mà sanh về cõi Phật, Đức Phật A Di Đà rồi đó, thì các pháp đều có đủ hết. Bây giờ trong kinh diễn tả là trên đó là có những cái con chim, không niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, rồi nước bát công đức đủ hết, không cần nữa đó. Thì đêm đó Đạo Tuấn nằm mộng thấy mình đi đến một mé biển tìm thiền muốn qua. Tức là đêm đó cái ngày nằm mộng ngày thấy thì đi đến một cái bờ biển lớn lắm mà không có thiền. Bỗng từ xa có bốn đồng tử chèo thiền đến, không? Tức là mộng á, thấy bên bờ phía tây á, có năm sáu vị đồng tử đang cầm chèo đứng trên thiền. Thì ngài Đạo Tuấn mới gọi to và bảo tôi muốn nhờ thiền sang bờ phía tây có được chăng? Có nghĩa là nằm mộng thấy là bây giờ muốn lên thiền để đi qua bờ mấy tây được không? Thì những vị đồng tử đó nói ông không tin thiền thì làm sao mà nhờ thiền qua được. Tuấn mới hỏi thế nào là tin thiền. Đồng tử bảo Bát Nhã là thiền, nếu không có thiền Bát Nhã thì không thể qua bờ sanh tử được lên ngôi Bất Thối Chuyển. Dù có lên thiền thì thiền của ông cũng bị chìm. Ghê không? Đó, cái nghĩa là đây tôi nói về sự nha. Tối đó nằm mộng thấy đứng bên bờ biển. Đây là câu chuyện những quỷ này ta ghi lại, gọi là Tam Bảo Cảm Ứng Lục á. Thì cái quyển này rất là hay, là những quỷ nào mà có tu tập trong cuộc đời như thế nào cái ta ghi lại, rồi đời sau cái ta mới chép ra đó. Rồi Hòa Thượng đã Thiền Tâm mới dịch cuốn này, tôi tình cờ tôi có đọc qua, phải không? Đó thì qua cái phần này đại chúng thấy không? Dầu cho chúng ta tu gì, tịnh độ hay là thiền hay là mật gì đó, thì chúng ta cũng phải đi qua con đường Bát Nhã. Giống như mà Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài chuyên giảng về Bát Nhã vậy đó, ngồi vậy đó. Ngài tu về con đường mật thường mà Ngài giảng chuyên là Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã là thiền mà. Mà thiền mình không có tính, mình không có tin Bát Nhã thì dầu cho mình lên thiền thiền cũng chìm. Đó, cho nên cái phần này gọi là gì? Gọi là gì? Có nghĩa là Phật ngôn lưỡng, lời của Phật mà mình không tin. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta bước qua cái phần kế nữa là cái hiện lượng như thế nào? Nay tôi kể là cái hiện lượng là bản thân chúng tôi là chẳng hạn như ngày xưa là khi mà tôi biết được cái con đường thiền này là trong cuộc đời của chúng tôi là thần tượng nhất là hai vị, để chúng biết ai không? Phải nói là mình dùng cái từ thần tượng cho nó dễ. Mình thần tượng nghĩa là mình coi giống như là một cái vị mà trong cuộc đời này á là từ chư Phật thôi, là kế là những vị này thôi chứ còn ngồi đâu có ai nữa. Mà bởi vì ngày xưa là khi mà chúng tôi chưa biết con đường thiền này là đã biết Ngài rồi, là vì trong cái ngày giỗ hàng năm á, là ngày mùng 5 tháng 10 á, là chúng biết giỗ ai không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì mình thấy cái con người này nó quá siêu sức. Rồi kế nữa là gì? Kế là người thứ hai là Bồ Tát Lâm Thọ. Khi đọc qua cái bộ Đại Trí Độ Luận, mình quá thần tượng. Cho nên nó trong cái đầu óc mình là mong mỏi có một ngày nào đó mình qua tận nơi để mình diện kiến ngày xưa Ngài xuất gia ở đâu tu như thế nào. Thì cuối cùng cái cơ duyên nó đến. Tức là cơ duyên là 2011-12 vậy á, chúng tôi quyết định tổ chức một cái chuyến đi Nam Ấn. Đặc biệt nhất là ở vùng Bắc Ấn là Đức Phật và các vị A-la-hán. Chẳng hạn như quê hương của tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, rồi tôn giả Phú Lâu Na A La Lực gì đó. Nhưng mà ở cái mạng phía Nam á, là đặc biệt nhất là các vị tổ, chẳng hạn như tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Tát Long Thọ, những vị tổ là nằm về phía Nam hết, Nam Ấn. Thì cuối cùng là cái cô hướng dẫn viên du lịch đó cổ tìm hiểu ra là chuyến đi này tụi tôi đến tận nơi cái ngôi chùa mà đầu tiên á tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất gia, đến tận nơi quê hương của Ngài ở miền Nam Ấn. Thì quá trình đến đó cái chùa cũng nhỏ thôi, mà hay cái một độ là khi mình đến cái chùa của tổ ngày xưa xuất gia thì bây giờ là không có chư tăng nữa, đúng không? Không có chư tăng nữa, có một cái bà già mới giữ chùa. Rồi tụi tôi đem hương qua, rồi trà, bánh đồ để vào chánh điện cúng, bà nhất định bà cho, phải không? Mà cái đoàn nào đến là cho vô, mà nhất định là cái đoàn mình cho vô, cái đoàn mình đông lắm nha, cũng gần cả trăm người, bà nhất định là bà không cho vô. Là bà bắt là tụi tôi là phải vì ở dưới thiền chánh điện mà hướng vào chánh điện. Thì trong lúc đó tụi tôi thấy lạ quá, thì bất chợt trong đầu tôi nói là quả nhiên là tổ Bồ Đề Ma giống như Ngài hiển linh chỗ nào. Thì tôi mới nhớ sực lại là tổ Huệ Khả đứng ở trước hang động, đúng không? Đứng trước hang động mà quỳ suốt ngày suốt đêm, mà tổ còn nói là ông dùng cái tâm ngã mạn mà đến học các pháp vô thượng. Tôi nói cô hướng dẫn viên du lịch, tôi nói hay quá, sao mà ngày hôm nay mình đi rất là hiển linh. Thì quả tình mà khi mà chúng tôi đảnh lễ ba lạy xong hết rồi á, thì cái bà mà giữ cái chùa đó bả lại cho vô, lạ không? Đó, tụi tôi vô thắp hương đâu đó hết xong rồi, thì mai sáng hôm sau chúng tôi thẳng tiến đến một cái nơi nữa, là ngày xưa là Bồ Tát Long Thọ giảng kinh Đại Bát Nhã. Tôi đến đó tôi có chụp hình đó. Thì quá trình đến đó là cái đài mà ngày xưa Bồ Tát Long Thọ giảng Bát Nhã đó. Thì bây giờ mà đến cái chỗ mà Ngài mà nhập Niết Bàn á, thì phải qua một cái biển hồ lớn lắm, gọi là đảo Bồ Tát Long Thọ đó. Cho nên mình thấy cái hoa mà hoa hoàng yến bây giờ đem về là xuất xứ của nơi Ngài ở đó. Đó là tụi tôi đem một ít giấm về đó. Thì như vậy mà khi qua đến đảo Bồ Tát Long Thọ qua cái biển lớn lắm, cái biển giống cái biển hồ vậy, giống có sóng luôn à. Đó, Thì qua đó rồi thì đảnh lễ rồi thắp hương, ngồi thiền một tiếng xong rồi ngọ chay. Thì khi mà đến giờ ngọ chay tôi mới nói với đại chúng, tôi nói hôm qua mình đi đến chỗ Tổ Bồ Đề Ma thì Ngài hiển linh rõ ràng, mà sao bây giờ mình đến cái chỗ đảo Bồ Tát Long Thọ không có thấy gì hết. Chắc Ngài không có hiện diện ở trong cuộc đời này nữa rồi. Tôi nói cho đại chúng biết vậy đó. Thì quả tình là khi mà ăn cơm rồi xong xuống nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu xuống tàu, tàu lớn lắm. Thì mới vừa bước xuống tàu thì cái ông chủ tàu ông đi xuống nhìn một lượt, cái ông chỉ tôi, ông bắt tôi phải lái tàu. Mà đại chúng biết không, là ở trên tàu dân Ấn Độ rồi mình tổng cộng là 300-400 người, mà nhỏ lớn giờ nói thiệt tôi không biết lái tàu vậy đâu. Ông la lớn, ông làm dữ lắm, ba ông luôn. Cái tôi không chịu đi, ông nói, cái tôi mới kêu cái cô mà giỏi tiếng Anh xuống dịch ra thử gì, là ông nói là thầy phải lên, bắt buộc thầy phải lái tàu, mà còn thầy không lái tàu là không được đi. Đó, tôi nói thôi chuyến này thôi mình làm liều luôn. Đó, đại chúng mà không tin hỏi, sau này hỏi cô Linh Bủ mấy người mà đi ở chuyến này, bây giờ tôi giảng này là mấy người ở miền Bắc ta cũng nghe. Thì quả tình khi tôi lên lái tàu vừa giữa đoạn đường tôi mới giật mình, tôi nói đúng rồi, Bồ Tát Lâm Thọ hiển linh rồi, bởi vì thiền này là thiền bát nhã, đúng không? Thiền này thiền bát nhã nè. Tôi mới hướng về Ngài, tôi tác ý, tôi nói bây giờ mà Ngài mà cái hiển linh làm như thế nào đó để con cập bến trong thôi là chết cả đám. Phải không? Cập bến rất là khó. Bây giờ cập bến là nó có một cái bến nó đi thẳng vô nè. Thì quá trình mà khi mà tôi lái tôi vòng sao nó vô cái bến luôn, an toàn luôn, gọi là tốt mà hôi hộp. Đó. Thì như vậy qua cái phần này là gì? Là hiện lượng nè. Hiện lượng là ngay trong giờ phút đó mình cảm được. Phải không? Mình cảm được là cái quy lực mà khi mình tụng đọc bát nhã, khi mình tha thiết mình hướng đến các ngài. Rồi bắt đầu ngày mai là chúng tôi mới thẳng tiến về cái mạng phía Bắc. Thì về phía Bắc là việc đầu tiên nhất là tụi tôi đó không ghé Bồ Đề Đạo Tràng nữa, mà thẳng đến núi Linh Thú Sơn. Đó, cái phần này là cái quy lực tiếp này. Đó, để chúng nhìn lên bảng ha, nhìn trên đây nè. Là khi mà đi giữa đoạn đường là mưa mịt mù luôn, mưa là tối đen là không thấy đường luôn, trời tối mịt mù luôn. Nhưng mà lạ một điều mà khi mà lên đến núi Linh Thú tụi tôi vẫn tụng đọc, mà khi mà tụng đọc đến cái chỗ là Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật, thì bỗng nhiên là chúng thấy không, bỗng nhiên mặt trời nó lé lên một cái nó sáng rực luôn, mà những cái phái đoàn Nhật Bản là Trung Quốc họ giật mình luôn. Bây giờ khi họ đến họ dự là quãng trời tối đang như mực, mà khi mà chúng tôi mà tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật đó, để chúng coi nhìn còn cái hình mà may mắn rằng là cái vị này ở Hà Nội họ chụp được, cô Linh Bủ cũng chụp được, cô gửi cho tụi tôi. Thì ngay trong giờ phút đó là có 4-5 người họ quỳ xuống, tôi chứng kiến họ xin phát tâm quy y, và những người này họ chưa từng bao giờ quy y, mà những vị này là cũng mới tu, cũng mới biết chút thôi. Đó có nghĩa là gì? Đó, ở đây tôi nói là cái quy lực bát nhã, vừa tụng bát nhã gọi là quán tự tại hành sâu bát nhã ba la mật là bỗng nhiên không may giống như xé ra một đường vậy đó. Thì ở đây là gọi là hiện lượng tụi tôi chứng kiến trong cái cuộc hành trình mà đi về Nam Ấn để đến Bắc Ấn, phải không? Thì như vậy qua cái phần này ở đây nói nè, nếu mà không có tinh bát nhã thì giống như là qua biển mà không có thuyền, dầu cho ông lên thuyền cũng chìm. Đó là cái điểm mà chúng tôi chứng kiến. Đó là câu chuyện thứ nhất, phải không? Rồi câu chuyện thứ hai là trong Tây Quốc Truyện có ghi một sa môn xứ Thiên Trúc thường đọc tụng kinh Đại Bát Nhã. Mà khi Ngài tụng Bát Nhã đó, bởi vì Ngài có thần thông, Ngài thấy được là gì? Là hằng đêm khi Ngài tụng á thì chư thiên đều giáng xuống, rồi dùng cái sức cam lồ ở cõi trời để cúng dường, tức là rưới nước cam lồ xung quanh Ngài vậy đó. Thì bấy giờ Sa Môn mới hỏi, trên cõi trời có kinh Đại Bát Nhã chăng? Ngài mới hỏi là trên cõi trời có kinh này không? Thì chư thiên mới đáp, có và còn nhiều loại kinh khác nữa. Hỏi: đã có kinh đó sao các vị còn xuống đây? Nghĩa đã có kinh Đại Bát Nhã nào xuống đây chi nữa? Thì mới đáp: chúng tôi vì kính pháp nên mới xuống. Quả lại kinh Bát Nhã nơi cõi trời là do chư thiên truyền lại, còn kinh Bát Nhã ở nhân gian chính là ghi lời dạy của Đức Phật. Đúng. Bây giờ khi mà Đức Phật giảng kinh Đại Bát Nhã này á, là chư thiên họ xuống họ nghe, nghe xong rồi họ truyền tụng lại ghi chép. Còn cái kinh Đại Bát Nhã này á, là do Phật nói ra rồi tôn giả anh em trùng tiên lại, là bậc thánh á, bậc thánh trùng tiên lại, thấy không? Sa môn mới hỏi: trên trời có ai thọ trì kinh Bát Nhã này không? Nói là ở trên trời có ai tụng không? Thì những vị chư thiên đáp: chư thiên đánh say theo sự màu nhiệm, khó nổi thọ trì. Ở ba châu kia cũng rất là khó tu, không ai tụng Bát Nhã. Ba châu kia là chúng biết châu gì không? Bắc Cù Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Á Châu, còn ở cõi mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Vì chỉ có Nam Thiện Bộ Châu này căn cơ đại thừa đã thần thục nên có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật để dứt cái nguồn khổ, thấy không? Cho nên bên nói thẳng điều bên Nguyên Thủy không có tụng. Có nghĩa là cái căn khí đại thừa mình thần thục rồi mình mới thâm nhập được, mình mới chứng nghiệm Bát Nhã, không phải dễ đâu. Cũng giống như là chẳng hạn như bây giờ mình học từ lớp 1 đến lớp 10 cái mình nghỉ ngang à. Bây giờ lớp 11, lớp 12 nó mới có những cái bài toán đó, nó những cái hành văn như thế. Cái mình tin thế đây như vậy mà căn cơ mà thuần thục rồi mới tin tưởng được Bát Nhã, tụng đọc rồi quán chiếu rồi chứng nghiệm vào, thì đó là căn cơ đại thừa nó chín mùi. Giống như Tổ Bồ Đề Ma thấy ở bên Trung Quốc á, cái căn khí đại thừa nó chín mùi rồi ngày mới qua. Bởi vì khi mà truyền pháp cho Tổ Bồ Đề Ma thì thầy của ngài là Tổ Bát Nhã Đa La dặn 60 năm sau mới qua. Tại sao qua liền? Tại sao qua liền mà phải đợi 60 năm? Bây giờ trái cây chưa có chín, thấy không? Chưa có chín mà bây giờ non quá thì mình ăn không được, thấy không? Mình ăn nó chát, nó chua, nó không được. Mình phải đợi trái cây chín. Mình cũng như thế. Mình đợi đến khi nào mà cái căn cơ mình nó thuần thục rồi đó, thì bắt đầu mình mới tin tưởng. Đó là trên gọi là tin tưởng cái pháp Bát Nhã, tụng đọc, tu tập để dứt cái nguồn gốc khổ. Sa môn lại hỏi: hộ trì người tụng kinh Bát Nhã chỉ có các vị mà thôi ư? Tức là hộ trì mà ai mà tụng kinh Bát Nhã thì chư thiên họ xuống họ hộ trì đông lắm, phải không? Đáp: có đến 80 ức chư thiên xuống nhân gian ủng hộ người trì kinh Bát Nhã, bởi kinh này là mẹ sản sinh ra ba đời mười phương chư Phật, thấy không? Đó mình tụng biết rồi đó. Bị trí tuệ mà, nếu mình không có trí tuệ sao mà thành Phật? Dễ thôi, phải không? Cho nên mình tu tập mình đạt được cái trí tuệ vô thượng mới thành Phật. Thì đó gọi là Bát Nhã là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Nên chư thiên giàu được nghe một câu cũng kính trọng người đọc tụng như Đức Phật. Cái người mà phàm thôi, cái phàm thôi người ta cũng kính trọng cái người mà tụng Bát Nhã, không dám lơi là bỏ qua. Tức là khi mà đó là cái câu chuyện thứ hai là nói về cái năng lực của người trì tụng kinh Bát Nhã, chứ chưa nói gì cái tu. Vì tôi nói là cái quy lực trước ấy, phần sự ấy, ha. Rồi trong Pháp Viễn Châu Lâm có kể lại câu chuyện, tức là khi mà vua Atula tiến đánh trời đối thất thì cung điện nó rúng động, bốn biển nó vọt lên, thì chư thiên ông trời đối thất ông sợ hãi quá. Thì có một vị thiên tử nói: Đức Phật quá khứ đã từng thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, nếu ngài trì tụng kinh này thì quân chúng Atula sẽ tự thối lui. Cho nên nói là ngài đừng có sợ, bởi vì Bát Nhã Ba La Mật nó có uy lực lớn lắm. Ba đời mười phương chư Phật đã từng thuyết kinh này rồi, thì thôi bây giờ ngài trì tụng đi, thì quân của Atula sẽ tự thối lui. Đế Thích nghe theo ngồi tại thiện pháp đường, đốt các loại hương thơm phát thệ nguyện, tức là phát thệ nguyện á. Nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa là thần chú có ánh sáng rực rỡ, là thần chú vô thượng, là thần chú tuyệt đỉnh, không gì sánh bằng, chân thật không hư dối, thì nay con trì tụng pháp này sẽ thành Phật đạo, khiến quân chúng Atula tự thối lui, thấy không? Cho nên nói nè, Bát Nhã Ba La Mật là chú vô thượng. Cho nên hôm lúc trước tôi giảng bên Úc á, có người hỏi tôi: bạch thầy, trong các chú của Phật á, chú nào là tối thượng? Có phải chú Lăng Nghiêm không? Rồi có phải chú Đại Bi không? Tôi nói chú Bát Nhã. Họ nói: thầy y cứ vào đâu? Tôi nói: đó, y cứ trong Bát Nhã. Mình biết á, tụng hàng đêm mình nghe gì? Bát Nhã là gì? Tâm kinh Bát Nhã, đại thần chú, vô thượng chú, vô đẳng chú, không có chú nào qua đó, phải không? Tại vì mình hiểu Đức Phật thôi. Bát Nhã là vô thượng là đâu ai bằng nó đâu, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, hay trừ tất cả các khổ. Cho nên là cái này là gì? Đây nói nè, là thần chú vô thượng, là thần chú tuyệt đỉnh không gì sánh bằng, chân thật không hư dối, thì nay con trì tụng pháp này tức khắc sẽ thành Phật đạo. Nếu quả tình như thế thì quân chúng Atula tự lui. Vừa phát nguyện xong, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện bánh xe đao, quân Atula kinh hãi, bàn chui vào cọng sen trốn hết, trốn mất hết quy lực á. Thì như vậy tôi kể ra ba câu chuyện mà gọi là trì tụng kinh Bát Nhã, đó gọi là văn tự thôi, thấy không? Thì ra đó, cho nên ba cái phần này đại chúng sẽ hiểu một cái điểm đó. Cho nên á, khi mà Lục Tổ đi ngang qua khách điếm, bỗng nghe cái người khách tụng kinh này, mà xưa giờ ngài đâu có tụng kinh, ngài biết, thấy không? Ngài hỏi: ồ, kinh này kinh gì vậy? Ngộ rồi mà còn không biết kinh này nữa, thấy không? Ngộ đạo rồi, lúc đó gọi là ngộ rồi đó. Tụng đến cái chỗ là bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm. Ngài nhận được chỗ đó, ngài thấy là không ngồi, không có lìa bản tâm, các pháp lìa bản tâm, nhận được cái mừng quá mới hỏi kinh này kinh gì, thấy không? Mình bây giờ mình biết kinh này kinh kia hết mà không ngộ, lạ hả? Biết nhiều quá sao không ngộ? Đó, bây giờ mình chia trẻ quá, phân tích mà nói kinh này kinh kia đủ hết, thấy không? Còn tâm của ngài nó rỗng, nó suốt, nghe cái thâm nhập liền. Thì cái vị khách nói là kinh này là kinh Kim Cang. Từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Ai chỉ bày trì tụng kinh này? Đó. Thì lúc này á, thì vị khách mới nói là đại sư, tức là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, thường khiên trong hàng tăng tục chỉ trì kinh Kim Cang, tức tự thấy tánh, ngay đó tỏ ngộ liền thành Phật đạo. Ngài nghe nói như thế là ngài tức khắc ngài về, ngài an trí cho người mẹ. Lúc đó sẵn dịp có người khách đó, tặng 30 thỏi bạc, thỏi vàng gì đó, ngài an trí mẹ xong cái thẳng đến gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thế rồi từ đó về sau thành Lục Tổ luôn. Sau này mà thành tổ rồi đó, thì Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng vậy đó. Sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã đường dịch là trí tuệ, trong tất cả chỗ, trong tất cả thời, niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ, tức là hạnh Bát Nhã. Tức là niệm niệm đừng có ngu. Niệm niệm đừng có ngu là gì? Là mình dứt cái tập khí của mình á, không chấp vào thân, không chấp vào tâm, không chấp, nghe đừng có dính mắt á, thấy không? Mà mình dính mắt chỗ nào là niệm đó mình ngu rồi. Mà mình không dính mắt là cái đó là trí tuệ Bát Nhã. Mà đại chúng thấy mình khó dứt lắm, không phải dễ đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình nuôi cái con gì mà lỡ mà nó mất một cái mình cũng buồn, mình cũng khổ, dính mắt rồi, thấy không? Hay như hôm nào đó cái mình nuôi con chó mà lỡ nó chết hay là ai bắt trộm về mình cũng buồn 1-2-3 ngày. Đó là niệm mình á, niệm niệm thôi nha, chứ đừng có nói là 1-2 ngày nữa chắc là xong rồi, thấy không? Lỡ con mèo mà nó bị chết hay bị mất hay bị gì cái mình buồn, mình khổ, dính mắt. Đó là niệm, là niệm trí hay niệm gì, thấy không? Đó cho nên nói là niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ, tức là hạnh Bát Nhã. Còn mình dính mắc ra tức là niệm, là niệm ngu. Đó, một niệm ngu tức Bát Nhã dứt, một niệm trí tức Bát Nhã sinh, Người đời ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Thấy không? Miệng thì mình tụng bát nhã rõ ràng, tối mình tụng, sáng mình tụng, ngày mình tụng 3-4 lần luôn. Miệng thì tụng nhưng mà trong tâm thì nó dính đủ thứ hết. Đã thấy không? Tổ dạy dễ lắm, mình tu nó dễ lắm. Hôm nào mà mình dứt cái mình không có dính mắc nữa là đó là mình đang có bát nhã. Còn hả, mình dính mắc cái gì cũng là không có bát nhã. Vậy thôi. Đó là chúng tôi nêu lên cho cái đại chúng thấy là cái quy luật của bát nhã nó lớn như thế vậy đó. Nó có năng lực, nó có năng lượng như thế. Đó. Cho nên trong cái quyển mà Tam Bảo Cảm Ứng Lục cũng có một câu chuyện mà tôi kể ra cho đại chúng tin không thì tùy. Thì cũng vào đời nhà Đường có một cái bà già này, bà không tin Phật Pháp. Mà do bà có một cái túc duyên nhiều đời á, nhiều đời bà cũng biết bố thí, biết cúng dường, cho nên còn sót một chút duyên đó. Thì một hôm bỗng nhiên ở trước mặt nhà bà nó có con trâu lớn lắm. Mà không biết con trâu này từ đâu nó đến. Móng nè, rồi lông nè, sắc diện nè, đẹp lắm. Bà mới thấy là con trâu này chắc là trâu rừng hay ai lạc đường vậy á. Bà mới chạy ra. Khi mà vừa chạy ra cái con trâu nó đi, nó thủng thẳng nó đi. Bà đi nhanh thì con trâu đi nhanh, bà đi chậm trâu đi chậm. Rồi cuối trùng cùng cái con trâu nó dẫn bà đến chùa. Thấy không? Mà khi mà dẫn bà đến chùa là bà thấy chư tăng là chuẩn bị tụng kinh là bà sợ rồi. Bà sợ cái bà bịt cái lỗ tai bà lại. Mà nếu mà bịt cái lỗ tai bà lại thì bà không có nắm cái quàm được thì con trâu nó chạy. Thấy không? Cho nên bà bỏ hai bàn tay ra để bà nắm cái quàm con trâu á. Thì bỗng nhiên ngay trong giờ phút chư tăng tụng quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa, thì khi mà tụng đến chỗ đó thì con trâu tự nhiên không có thấy nữa. Cái bà thủng thẳng mà đi về khoảng thời gian sau cái bà chết. Không? Bà chết cái tối hôm đó khoảng mấy ngày sau thì con gái bà nằm mộng mới thấy mà mẹ về báo mộng cho con biết là khi mà sống trong cuộc đời mẹ không có tin, không tin Tam Bảo, không có tin gì hết á, mà có cái nhân cái duyên ngày đó tháng đó vậy mẹ vào chùa để mà dắt cái con trâu, thì bỗng nhiên nghe cái từ mà ma ha bát nhã ba la mật, nhờ cái túc duyên đó cho nên bây giờ được sanh lên về cõi trời. Cho nên mới khiêng cái người con á là lén cố gắng ngày đêm tụng bát nhã. Thì từ đó về sau người ta thấy cái người con gái tụng bát nhã, người ta mới hỏi, thì cô này mới kể ra ghi lại một chuyện này. Thấy không? Cái này tin không quyền của quý vị thôi. Thấy không? Cái chuyện mình nói là thần thoại hay mơ hồ là tùy thôi. Mà có những trường hợp mà trong nhà Phật nói là nếu mà không qua được cái nhân cái duyên này á, thì cái tôn giáo nó không hình thành. Bởi vì tôn giáo nó qua cái phần sự phần lý, cho nên mới gìn giữ được cái diền mối của Phật Pháp. Lạ vậy đó, thấy không? Đó, cho nên cũng như là tổ đạo tính vậy, đi qua cái thành đó giặc nó bao quay, cái ngày khuyên á, tăng tục á, tụng ma ha bát nhã, rồi bỗng nhiên giặc nó thấy trên thành toàn là lính không rút. Cũng có trường hợp như thế. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy. Thì bây giờ mình học qua cái phần sự xong rồi đó, tức là chúng ta tụng đọc bát nhã, mà nếu mà chúng ta chánh niệm tỉnh thức cũng là cái trợ duyên cho chúng ta tu tập, thấy không? Cho nên mình tụng là mình tụng rõ ràng, phải không? Thì thôi bây giờ chúng ta học qua cái phần lý. Đây là phần thứ nhất. Phật dạy bát nhã xa lì các nhơ quế thường phát ánh sáng, vì hay lì các pháp đang tối. Đó. Bát nhã tức là trí tuệ xa lì các nhơ quế thường phát ánh sáng. Đừng có tưởng tượng mình tu phát ánh sáng nha. Phát ánh sáng là gì? Có nghĩa là khi mà mình có năng lực, mà khi người ta nói mình một cái lời nào đó ngày xưa mình chịu không nói, mà khi mà mình có năng lực của bát nhã rồi, cái lời đó nó tác động vô được, bị nó phát ra những cái nguồn năng lượng của bát nhã, gọi là ánh sáng. Ánh sáng này gọi là chánh niệm, ánh sáng này gọi là tỉnh thức. Ánh sáng này có nghĩa là mình có mặt trong giờ phút thực tại đó, gọi là tánh phiền não tự nó lìa. Mà đây phải một ngày hai ngày đâu. Nên có người nói sao con tu hoài không có được cái gì hết, mà sao phiền não tham sân nhiều quá, con tu nữa cái con về, con về ngồi đời con làm ăn con cúng dường còn hay hơn cái hoàng tục. Mà đại chúng nhớ là câu chuyện mà trong kinh Bách Vụ không? Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện là ngày xưa có một cái ông phú hộ này, là ông sanh ra đứa con trai, nhà ông giàu lắm, của phú hộ mà. mà không biết cái duyên sao mà ổng sanh ra đứa con trai thằng nó khờ ơi là nó khờ mà nó ngu lắm. Cái một hôm cái ổng thấy nó khôn lớn rồi, lớn rồi mà ổng thấy nó ăn á, nó ăn mà nó ở không á là núi vàng cũng lỡ, cho nên ông chỉ nó đi buôn bán. Ông nói là ba thấy con thôi, bây giờ lớn rồi thôi tập buôn bán đi, lỡ mai này mà ba chết rồi con cũng biết đường làm ăn. Nó hỏi là buôn cái gì, ông nói thôi bây giờ nhà mình cũng giàu, buôn chầm hương. Chầm hương Kiện Nam để chúng thấy mắt không? Nó à, cũng được. Thì quá tình mà khi mà nó đem chầm hương Kiện Nam đến cái chợ đó, bởi vì chầm hương Kiện Nam mắc lắm, cho nên ngày thứ nhất cũng ai hỏi mua, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không ai hỏi mua hết, bị mắc quá mà. Mà cái nó nhìn qua cái hàng kế bên, nó thấy người ta bán than sao mà đắt quá, ai cũng mua than hết, bởi vì than có 1 đồng ký. Người ta mua than làm gì? Mua than người ta nấu nướng. À cái đó nghĩ sao mà ba mình ngu quá mà mình cũng ngu nữa, tại sao mà không bán than này đi bán chầm hương. À, cái nó nghĩ ra một cái, nó nói bây giờ mình phải khôn hơn ba mình mới được. Cái nó lấy chầm hương nó đốt để làm gì? Để biến thành than nó bán, phải không? Nghe khôn không? Để chúng khôn giống mình không? Thì quả tình mà khi mà nó đốt rồi mà ra than rồi đó, thì người ta nói trời ơi sao anh ngu vậy hả? Đành rằng là cái chầm hương này từ 1 ngày đến 4 ngày không có ai hỏi mua, nhưng mà anh ráng đợi đến ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 nếu có người mua chừng 1 ký thôi thì đã gấp trăm gấp ngàn lần cái than này. Sao anh ngu vậy? Phật nói là chúng sanh cũng vậy á, cái gì cũng muốn mau hết á, mau là thành than luôn nè. Thấy không? Mình cái muốn cái gì cũng mau hết thì nó đâu có giá trị đâu. Mà khi mình tu tập để mình chứng nghiệm vào cái pháp này á là phải thời gian dài. Thấy không? Giống như chầm hương vậy đó. Mình tu mà mình chứng nghiệm cái pháp này rồi nó giống như chầm hương, giống như Kỳ Nam gì chúng ta thì nó phải lâu một chút. Mà khi mà nó đầy đủ năng lực, đầy đủ cái thực dụng rồi thì mình mới giáo hóa chúng sanh được, làm lợi ích được. Thì như vậy đại chúng thấy cái tập khí mình bào mòn bao lâu đó. Đại chúng thấy có những vị mà nghe pháp rồi tu tập một thời gian rồi nhưng mà cái tập khí đâu phải dễ đâu, phải không? Nói cái bào mòn tập khí thôi chứ đừng có nói là cái gì hết đó. À, cho nên là ngài Lai Quảng ngài nói nè, là khi ông tu tập Bát Nhã để mà bào mòn tập khí là không phải là chuyện thường. Vì sao? Ngài nói là chỉ có một mình Phật là trừ sạch được tập khí, chỉ cái mình Phật thôi. Ngồi ra Bồ Tát Thanh Văn đều chưa trừ sạch, huống nữa là phàm phu chúng ta. Chủ thể của tập khí là 3 thứ: thân, tâm và thế giới. Người thân á, cái thân mình á, mình thọ sanh mà lên xuống trong cái cuộc đời này biết bao nhiêu. Mà khi mình thọ cái thân này là mình tạo ác nhiều hơn cái thiện, phải không? Phải không? Bây giờ một ngày thứ coi, mình nghiệm lại một ngày thứ coi, cái nào nhiều, cái nào ít. Vọng tưởng mà điên đảo nhiều, phải không? Mà cái tâm mình tĩnh lặng ít lắm. Mà cái thân á, mà chưa kể mình khi mình thọ thân nó vào những cái con đường mà gọi là lục xúc nữa, rồi thọ cái thân mà dễ dính mắt, là dễ chấp ngã, dễ buồn giận thương ghét, thôi kể ra không biết bao nhiêu. Ngày xưa tôi ở trong cái tự viện này tôi kể chứ, con chó chết rồi, khi mà chư tăng mà xuống tụng thì tỉnh queo, con chó mà bình thường thôi. Tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật ra rồi hồi hướng, mà trong khi đó thôi mấy cô khóc thúc thích. Rồi từ đó về sau là sư ông ra cái lệnh là từ đây sắp lên là không được nuôi nữa, chấm dứt. Bởi vì mình nuôi rồi mình ái, mình dính mắt. Cho nên á, tại sao mà Đức Phật nói là có thương là có khổ, thì ông vua Ba Tư Nạc nói nếu mà không có thương thì làm sao mà tìm cầu cái sự hạnh phúc trong thế gian này. Đức Phật nói thương mà không có dính mắt, giống như Đức Phật thương chúng sanh chứ, Đức Phật thương chúng sanh mới thể hiện trong cuộc đời này, mà thương ngài không có dính mắt, phải không? Cho nên sao? Cho nên ngài Dược Sơn một hôm đi ngang qua cái vườn rau á, nói cái ông Chi Viên á, trầm thì cho ông trầm á, nhưng mà đừng có mọc rễ. Chăm thì cho chăm, nhưng mà đừng có mọc rễ. là chúng hiểu rồi phải không? Chầm thì cho chầm, đừng có mọc rễ. À, có nghĩa là có những lúc cha mình nuôi nhưng mà nó lỡ nó chết nó mất rồi đừng có khóc á. Chầm thì cha chầm, được có mọc rễ. Thì ông chị viên nói nếu mà không mọc rễ chúng làm gì có ăn. Thì ngài nói ông cũng có miệng nữa hả? Nói gì mà ông còn hiểu, mà ông mở miệng ông nói là nếu mà không mọc rễ chúng lấy gì ăn. À, thì ngài mới khai thị tiếp, ông cũng có miệng nói sao? Nói vậy mình hiểu được phải không? Đó là cái thân này mình rớt vô thân là kế là tâm, thấy không? Và cái thế giới, cái hoàn cảnh. Khi mình sanh ra ở nước Việt Nam nó có tập khí ở nước Việt Nam, rồi khi mình sanh ra bên Mỹ nó có tập khí bên Mỹ, thấy không? Rồi khi mình sanh ra ở đâu? Pháp. Rồi khi mình sanh ra ở Campuchia. Mỗi quốc độ, mỗi thế giới nó có những cái tập khí riêng. Thì bây giờ mình quân trong cái con người mình không biết bao nhiêu tập khí, thì bây giờ mình đào thải từ từ để chúng thấy cả một vấn đề, thấy không? Tham nhiễm xả bỏ là tập khí. Mặc áo ăn cơm, đại tiện tiểu tiện là tập khí. Nói nín động tịnh ra vào tới lui, khởi tâm động niệm chấp mê chấp ngộ đều là tập khí. Liễu sanh thoát tử thành Phật tác tổ tham thiền học đạo. Ngài nói là đều là tập khí hết. Tập khí khó trừ lắm. Nếu chẳng phải là bậc đạt đạo e khó trừ được nó. Đó, ngài nói vậy. Thì khi mà ngài nói như thế thì có ông Tăng cũng lệnh mỏi. Như vậy chúng con hàng ngày làm theo quy củ thực hiện công phu tham thiền, chắc là phải tập khí. Ngài đáp, đây chẳng những không phải là tập khí mà pháp trừ tập khí đấy anh. Nghĩa là mình tụng đọc kinh điển hàng ngày, mình tham thiền, mình tu tập, mình có những cái giây phút mình tỉnh thức để mình rọi chiếu vào trong cái cảnh giới đó, thì đây gọi là pháp trừ tập khí thôi. Nghĩa là gì? Khi mình vào thất, mình ở yên chừng một tháng thôi, thì bắt đầu những cái niệm mà mình sống với đại chúng, nó có những cái niệm gì mà xấu, cái niệm gì mà dở, cái niệm nào mình làm cho đại chúng mình bức xúc mình ra, rồi mình giải quyết cái niệm đó trước. Đây là tập khí của mình. Bởi vì trong cái đời quá khứ mình đã từng là cha, là ông nội, là cái gì đó, thì bây giờ có những cái tập khí này phải phá. Cho nên là nhà Phật á, đừng có trình ngộ đạo không có. Anh cứ sống đi, anh cứ sống hàng ngày, anh sống như thế nào nó biểu hiện là trong cái tâm của anh y luôn. Ngài thiền như vậy, đặt mình trong giây phút thực tại này nè, thấy không? Bây giờ khi mình ở trong thất, mình thấy những cái việc làm ngày xưa mình ở với đại chúng sao nó nhiều quá, nó nhiều cái sự kiện này quá, thì bây giờ mình lọt lại chuyển tập khí. Ngài nói nè, ngài nói cái pháp này là cái pháp trừ tập khí, để vì mình thấy được. Nhờ về giờ mình tu tập bát nhã, mình chứng nghiệm mà bát nhã, mình thấy được, mình rọi, mình chiếu được những cái tập khí hạt giống này. Bây giờ mình không có làm gì đại chúng biết không? Mình, tôi gieo hạt giống mà tôi không tưới nước, ba ngày nó chết. Có những hạt giống tập khí đó mình đừng có tưới tẩm thêm nữa, đừng có tưới tẩm nó nữa, thì cái hạt giống, cái tập khí này nó chết. Phải không? Dễ thôi, đơn giản thôi. Bây giờ mình hay nói quá, thì có những vấn đề nói sao mà tu mà nói quá. Ai đang biết tập khí của mình nè, bây giờ mình chuyển quá đó. À, mình không tiếp tục, mình tăng cấp độ tưới tẩm nó nữa, thì thời gian nó chết. Mình trang nghiêm thanh tịnh liền. Ngày bây giờ mình rửa chén, mình hay nói chuyện quá, thì có huynh đệ nhắc mình đây là tập khí nè. À, tập khí của mình đó. Mà mình biết mình sừng sộ, mình la lên một cái nữa là mình tưới thêm, tưới nước thêm. À, cái gì đơn giản vậy thôi. Ngài nói nè, chẳng phải là tập khí mà pháp trừ tập khí. Nhưng có người ở trong pháp trừ tập khí lại sanh thêm tập khí. Bởi vì mình không có tuân thủ. Nghĩa là mình nói là mình rửa chén, không được nói chuyện, làm cái gì đó nhẹ nhàng cái mình chịu, mình tuân thủ. Có nghĩa là mình không có tuân thủ cái lời của người trên ta hướng dẫn mình, đã nhắc nhở mình tin. Mà mình không tin là mình bực bội, mình tức tối, sanh tiếp cái gì? Sanh tiếp cái gì? À, sanh thêm tập khí. Như buổi sáng trả nợ 100, buổi chiều quay nợ 1,000. Mình tu hồi sáng giờ được có 100, mới chiều cái mình quay 1,000. Trừ nó thì ít mà thêm nó thì nhiều. Than ơi đau đớn hay trừ ít lắm mà thêm thì nhiều. Tập khí lớn lao lấy gì để trừ khử? Xét kỹ ắt phải nhờ đến thanh quy của thiền đường, phép tắc vi tế hàng ngày, sự giúp đỡ của đánh hát, sự dẫn dắt của thiện tri thức. Năm 30 năm chẳng xong, Nếu kiếp này chưa sạch thì phát nguyện kiếp sau tiếp tục cái pháp tu này nữa, phải không? Nghĩa bây giờ cái tập khí của mình là gì? Chữ không được, cho nên phải mượn cái thanh vi thiền đường, mượn cái sự đánh hát. Tôi nói cái tập khí dễ lắm, dễ vậy, tôi dễ phát triển lắm. Có nghĩa là sáng nay ví dụ mình nhìn trên bảng lao tác, thấy mình chuyện nhật hành đường, cái mình đến mình nói chi sự: thầy, tôi không có thích chuyện nhật hành đường. Hỏi thích cái gì? Tôi thích nhổ cỏ, phải không? Cái thời này nha, cái thời ngày gặp ngày năm tới ngày đạp cãi răng á. Bởi vì nếu mà cắt cái mình chuyện nhật hành đường mà mình không có chịu làm cái đó, mà mình chạy theo cái này là mình chạy theo tập khí, hiểu không? Mà cái thời xưa là các ngài đạp liền, mà bây giờ thời này đạp cái nó đi hết, còn người nào phải gì không? Cái thời xưa đến là chẳng hạn như bây giờ đến hỏi đạo đi, ngày như tổ làm tới đến hỏi, khi mà đến hỏi là yếu đại ý Phật pháp là gì? Là tập khí á. Tập khí là tập khí thánh, cũng là tập khí. Cho nên là những cái bậc mà siêu sức ngài, các ngài biết là bởi bứt phá tập khí này là phải chỉ có đánh thôi, không? Thì bây giờ mình nói thường trong cuộc sống tu tập thôi. Khi mình thấy các cái làm gì mình nói tôi không làm cái này đâu, tôi làm cái gì tôi thích, là hỏi thích cái gì? Thích, tôi thích trồng bông 10 giờ ví dụ đi. Thì cái ông chi sử nói bây giờ bông 10 giờ nhiều lắm, bây giờ dịch Covid đó, nhiều quá, bây giờ người ta không có cúng rau nữa, bớt rồi. Bây giờ trồng rau muống. Không, không có muốn, tôi không trồng đâu, rau muống kỳ lắm, đâu có hoa đẹp gì đâu. Trồng bông 10 giờ để nó nở lên rồi thấy đẹp ví dụ như, thấy không? Mà cái ông chi thử nó thôi cũng được, đó là tập khí. Cho nên bây giờ phải mượn gì? Mượn cái sự đánh nè, hát nè, thiện tri thức nè, mà năm 30 năm nó chưa xong thì phát nguyện kiếp sau tiếp tục. Cho nên đặc biệt đến ngày xưa là chúng tôi ở với sư phụ thường chiếu, mà ai thích cái gì ổng cắt đâu, mà ổng cắt cái khác mà mình không thích, ngộ vậy. Ngày bây giờ mình thích làm cái việc đó mà ổng cắt thôi cho sướng biết mấy, thấy không? Mà ổng cắt, mà cắt cái chuyện khác đó. Chẳng hạn như lên Trúc Lâm vậy, chẳng hạn như mình không có thích đi, mình sợ là đi nước ngoài, lúc đó mình cũng bị ho, mình sợ rồi. Bây giờ xưa tôi ho mà mấy tháng trời mà đi chữa không hết, mà bây giờ qua xứ lạnh nó sợ lắm. Mà sư âm cắt là phải đi, mình không đi là mình chói bẩn đó. Mình chạy theo cái tập khí, mình thích cái gì mà sướng mà an ổn. Trên các ngày không có chiều theo mình. Hạn như bây giờ mình nói là có những người nói phải chi mà cái nhà vệ sinh mà nhặt tắm luôn hay biết mấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái mình ị cái mình tắm luôn nó sướng, tự nhiên ị đây cái chạy nhà tắm đó, mình mà chiều thấy là tập khí, thấy không? Tập khí ông lòi ra, ông thích cái gì cũng là sướng. Mà mình chiều theo, tức là mình chiều theo cái tập khí của người đó. Người đó sống được trong thực tại. Cho nên tổ Lâm Tế tại sao nó là tùy duyên để tiêu nghiệp cũ? Tùy duyên là ông đến cái chỗ này mà ta làm nhà tắm này là ông tùy duyên đi, ông tiêu nghiệp cũ. Nhà vệ sinh ông xuống ông tiêu nghiệp cũ. Mà đằng này ông chịu, ông lên ông nói thầy sao mà thầy làm kỳ quá, nhà tắm mà chạy xuống phải chi mà ị cái tắm luôn sướng cái tập khí, thấy không? Rõ ràng cho nên mình đến nhà thiền mình càng tu mình thấy là phải nói là siêu sức phá cái tập khí của mình. Phá mà tập khí mình thôi nhiều lắm, mà tập khí mình là đa phần là thích đó. Người ta nói thường thường ta ở ngoài đời tôi nói là làm ăn, đúng không? Gọi là làm ăn á. Mà mình thì đa phần là mình gì? Không làm mà ăn. Đó, tôi không làm mà tôi ăn được không? Thấy không? Cho nên là thanh vi của thiền đường, thanh vi của thiền viện là sư âm bắt là buổi sáng là phải nhổ cỏ, phải làm này làm kia để phá tập khí giống gì hết á. Người ta làm hành đường chuyện nhật cũng cực lắm chứ. Người ta làm ra là gạo thóc cũng cực lắm á. Thì bây giờ mình phải lao tác để mà trang nghiêm đạo tràng. Chứ không phải là mình ngồi không mà có ăn. Không có. Thấy không? Rõ ràng phá tập khí nè. Mà cái gì mà chiều theo cái mình á, ngay bây giờ mình nói là đại khái đi. Bây giờ mấy cô đừng có nuôi mèo nữa nha, nuôi mèo không được đâu nha, nuôi mèo là thấy cái niệm sát nó nhiều lắm. Con thương nó lắm thầy ơi, con lỡ nuôi một tháng bây giờ mến tay mến chân rồi. Đó là tập khí á. Mà chỉ có gì, chỉ có mà gọi là, tôi gọi cái dùng cái từ là những mà chán sĩ á. Tôi làm cái bài kệ đó, Có người chán sĩ về trốn cũ, nhìn trăng đáy nước thấy chán sĩ mới lúc rút gươm mới chặt được. Còn mà mình là thường thường thôi, thấy cũng tội quá, thấy cô là cũng khóc, thấy khó dứt quá, thôi 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 nuôi nuôi sao ta. Đó cho nên là năm 30 năm. Mà cái này chắc là kiếp sau luôn nha, chưa xong đâu. À, cho nên là sư ông có làm cái bài mà mình sám hối hàng đêm á. Bài gì để chúng thuộc không? Đơn đau đột nhập vô thượng giác. Một đau là chặt đứt, chứ mình là chặt nhầy nhựa, chặt hoài à. Chặt đời này không xong, cái đời sau chặt tiếp nữa, chặt hoài không xong. Đó cái người xưa là ta dứt một là xong. À, cho nên đại chúng nhớ kỹ một điều là trong cái pháp nhà Phật hay lắm, tỳ duyên, tiên nghiệp tủ, đến cái thiền viện chánh thiện là cái pháp sư ông Trúc Lâm đưa ra phải như thế, phải như thế, mình tùy duyên mình làm đi, không có gì hết. Nên có người hỏi tôi, thầy thầy sao tụi con nhổ cỏ hoài hả, nhổ cỏ đó ha, nhổ cỏ lên nó hoài hoài á. Thì tôi nói đơn giản thôi, tự ngày nào mình cũng ăn hả, ngày nào mình ăn à, mình nhổ thôi. Hỏi như vậy là chừng nào hết ăn, chừng nào chết thì hết ăn, hết nhổ cỏ luôn. Thấy không? Khi mình hết ăn rồi cái là mình chết rồi, chuẩn bị chết rồi đó, cái hết nhổ cỏ luôn, nó chết rồi nhổ cỏ nữa. Cho nên bây giờ khi mình nhổ cỏ, mình làm việc là mình phải có một cái tác ý đến là tất cả mọi người ta đang nằm trên giường bệnh, đang hấp hối, ta muốn lạy Phật cũng được, ta muốn thiền định cũng được, ta muốn niệm Phật cũng được, ta muốn trì chú cũng được, ta muốn làm các việc Phật pháp cũng được, mà mình bây giờ mình còn sống được, mình còn hơi thở, mình còn làm lợi ích cho nhiều người, mà tại sao mình làm? Đó tôi khiêng những cái đội hình của tôi mà giúp đỡ cho mọi người ấy, là bây giờ là cái việc này mình phải làm. Mình bây giờ còn sống, mình có cái duyên may nè, đó còn hít vào mình còn thở được, còn thở ra thở vô được, còn mạnh khỏe là cái duyên của mình lớn lắm. Bây giờ phải tu, phải làm các việc thiện pháp giúp đỡ người khác. Tôi khiêng mấy Phật tử gì đó, buổi chiều nay họ nghe trực tiếp tôi đó, tôi nói thẳng cho họ biết luôn, thấy không? Bây giờ cái cơ hội để mình thực hiện qua cái đại dịch đó là tất cả mọi người đau khổ đúng thiệt, nhưng mà nó cũng có cái bài pháp sống động cho mình để thực hiện các việc mà hồi xưa giờ mình ấp ủ, bây giờ mình phải làm, thấy không? Đó là gì, là trừ tập khí đó đâu, năm 30 năm thiện xong thì kiếp này chưa sạch thì kiếp sau mình phát nguyện tiếp tục tu cái pháp Bát Nhã để trừ tập khí đó. Bây giờ mình tu cái mình vượt qua không được thì tối nay đại chúng tụng kinh hết, ta về cái mình đến trước Phật mình phát nguyện là bây giờ con phát nguyện là con phải ráng cố gắng con tu để trừ những cái tập khí mà nó còn sót lại cho con. Phát nguyện lớn nó mới được nha, cái tập khí này khó qua lắm. Giống như mà Đức Phật nó nhớ, giống như mà cái bao đựng hương, mà cái bao đựng cá rồi đó, cá luyện rồi mà cái bao hương vẫn còn hôi mùi tanh, hôi cái mùi thơm của cái hương, thì cái tập khí mình nó cũng như thế đó. Chúng ta học qua nhiều rồi, chúng ta biết rồi đó, phải không? À, dẫu cho tập khí của ông lớn bao nhiêu, chỉ cần lập chí bền chắc thì rốt cuộc ắt phải trừ xong. Ngài nói là dẫu cho tập khí mình lớn cỡ nào cũng, bây giờ tôi nói đại khái, bây giờ mình cái tập khí mình á, bằng mình củi mình chất ở trong nhà giảng đường này, tập khí mình bằng gì đó, nhiều không? Đại chúng thấy nhiều không? Ngày bây giờ mai nay đại chúng cùng nhau mà chất củi vào đây thử, đầy hết cái giảng đường này luôn là cho tập khí của mình. Nhưng mà chỉ cần một mồi lửa cái là mình chất lệ lắm, cái nhà này được 5 ngày không? Chất cái nhà này hơn cái nhà chứ 1 tháng chứ không phải dễ đâu. Nếu mà một người mà chất mà đầy cái nhà củi này, tôi bảo đảm 1 tháng trời chưa xong. Nhưng mà chỉ cần 1 phút 1 giây cái mình nhúng một mồi lửa, mình đốt một cái 1 ngày tiêu hết. Thì tập khí mình nhiều cách mấy, nó giống như là mình nói là giống cái rừng phiền não, nhưng mà chỉ có một mồi lửa Bát Nhã thấy thật tướng, nó không có thật, thấy nó không có thật, đừng có chiều theo tập khí này nữa, đây là tập khí của mình không có chiều theo nó nữa, thì dứt sạch vậy thôi. Dầu cho ông nhiều bao nhiêu mà ông ráng ông lập chí ông tu tập đi, thì có một lúc tập khí cũng hết. Hẹn như có huynh đệ mình ở đây, có những người á, vị đó là ngồi thiền 3 phút là đi ra, 4 phút đi ra, đó là tập khí á. Tập khí chứ không phải dễ đâu. Nhưng bây giờ cái người này quyết định là bây giờ không chịu đi ra nữa, dầu cho bây giờ mày đi ra, mày không được ra, ra chết rồi nha. Ví dụ vậy à, mày ra chết rồi nha, chết không được. Thì thời gian cái tự nhiên cái chân nó không chịu đi nữa. Mình làm chủ mà, làm chủ cái chân trước. giờ cái tâm cho nó khởi bao nhiêu kệ, như bây giờ chủ không được đi nha, đi. À, có những vị nha, người ta lấy cái dây ta chối rồi luôn, rồi ta bóp phá lại, cái lấy cái chìa khóa ta liền ra ngoài cửa sổ. À, có những vị gì đó tôi không kể, không liền cửa sổ luôn, rồi cha mày đi luôn, không đi nữa, bởi vì phá cứng rồi rồi, đúng không? Đó, cho nên giàu cho tập khí mình lớn cách mấy là lập chí vững là cũng xong. Nếu như người không có lỗ mũi, tức là không có ngộ đó, nếu như người không có cái lỗ mũi, tức là đã ngộ, thì đối với cái lớn của trời đất, cái cao của hư không, cái tôn quý của Phật tổ, cái rộng nhiều của chúng sanh, người này đều chẳng màng đến, ngồi ra tất cả các thứ khác, cũng không nhiễm một chút nào, tức là ngộ nhận ra được rồi đó, thì không còn dính mắc tất cả các pháp. Dầu cho Phật tổ hiện thân đến, nếu ông học được như người này thì bảo ông thành Phật cũng chẳng khó. Người này tuy hay, xong cần phải lìa mê ngộ mới được. Nếu quả ông thấy được thì mới biết hư không không có người này, đại địa có người này, hữu tình vô tình đều có người này, động chân gặp người ngay người này, hả miệng cắn nhầm người này. Cái hay của người này không thể lấy gì để thí dụ, tức là nhận ra được thật tướng bát nhã rồi đó. Thì sẽ ngang sẽ dọc trời đất bao la hư không, đi đâu cũng gặp cái người này hết đó. Bởi vì người này là gì? Cho nên cái từ mà ngã thì ta là ai á, ngã thì các ngài quán chiếu thật kỹ, ta là ai, ta là cái gì. Đó là cái tinh thần của bát nhã. Mà khi mà tu tập được bát nhã rồi đó thì tức khắc nó không còn nhơ ế tạp nhiễm nữa. Nhơ ế tạp nhiễm là tham sân si có gì hết đó, ha. Rồi thường phát ra ánh sáng, vì hay lìa các pháp đang tối. Tức có nghĩa là không có ở trong cái cảnh giới đang tối nữa. Đó. Bát nhã hiểu rõ những chỗ tối tâm chướng ngại, vì thường chiếu phá rừng rậm phiền não. Đó ha. Nhờ mình tu tập bát nhã cái mình thấy những cái tập khí của mình. Đây nè, bát nhã hiểu rõ những chỗ tối tâm chướng ngại là cái tập khí á, nó làm cho mình nó chướng ngại trên đường tu dữ lắm, ngộ lắm, làm chướng lắm chứ không phải không. Chẳng hạn như đại khái tôi nói một câu thôi, chẳng hạn như ở ngoài đời đi, mình mà mình học được cái bằng tiến sĩ thì khi mình vào đây á, mình ở nhà là mình danh vọng, thấy không? Danh vọng tiền tài cái gì cũng có hết, nhưng mà khi vào đây đó là tập sự một cái con người xuất gia là sa di, mà khi vào sa di lấy tuổi đạo làm chuẩn, cái mình chịu không được. Bởi vì cái này cái chướng mà, cái sở chi chướng của mình. Mình thông minh, mình tài giỏi mà không có thể nào mình phá được cái chỗ này hết. Cho nên cái phần này đại chúng thấy á, mà những vị này mà chịu phá chỗ này nha, tu nhanh lắm. Ngộ vậy đó. Mà giống như cái điện vậy, cái điện mà nó vi tế chừng nào, nó nhỏ nhiệm chừng nào thì nó cực mạnh chừng đó. Cái nguyên tử mà nó nhỏ, cái nguyên tử mà gọi mà nó nhỏ chừng nào thì nó có một cái năng lực cái cực mạnh chừng đó. Thì cái người đó cũng như thế, mà khó vượt qua lắm, đa phần như thế, thấy không? Đó cho nên gọi là bát nhã hiểu rõ những chỗ tối tâm chướng ngại là cái tập khí trong đây hết đó. Nó tập khí mình thấy hơn người này, hơn người khác. Mà trong lực hôm bữa chúng ta học á, Phật nói là các ông là trước tiên gặp những bạn đồng học của mình hỏi gì trước, thì những vị tỳ kheo nói là hỏi quê hương, hỏi xứ sở, hỏi ngày xưa anh làm gì. Phật nói đều là cái chướng ngại của các ông. Phật nói, Phật chỉ đó, giống như mà chăm sông chảy về biển rồi đó, mà biển này là cái biển giác ngộ giải thoát, chứ còn cái chuyện đó mà ông đừng có bàn đến. Cho nên mình thấy mình hơn người này, hơn người khác, mình thấy mình học giỏi ở ngoài đời, vậy ví dụ gì đó, đó là cái chướng ngại của tập khí, phải không? Nó cũng là cái chỗ mà để sau này mình làm việc nó dễ đó. Nhưng mà mình dính mắt vào, mình cho là hơn người này, hơn người khác, tức là cái tâm mình ngã mạng cống cao, thì đó là cái chướng ngại của tập khí, phá không được, phải không? Nhưng mà mình tu tập bát nhã, mình chiếu soi, mình thấy như thật, thì mình chiếu phá được rừng rạm phiền não. Thứ ba, bát nhã thường phóng ánh sáng trí tuệ, vì lìa tất cả sự vô trí, phải không? Có nghĩa là mình tu tập bát nhã, mình sống được cái ánh sáng tuệ bát nhã rồi đó, thì lúc nào mình cũng tỉnh, lúc nào mình cũng sáng, lúc mình nào mình cũng tỏ tường hết, chứ không có mê mờ nữa. Đó, để hồi hướng Phật đạo. Thứ bốn, bát nhã như chiếc cày xới trừ hết các loại cỏ dại, vì hay nhổ sạch gốc rễ vô minh. À, Bát Nhã giống như chiếc cày đó, thấy không? Xới trừ hết các loại cỏ dại. Các loại cỏ dại là tập khí, là phiền não, là cống nhiễm, xới tung lên hết để mà nhổ sạch gốc rễ vô minh. Mà quá trình chỉ có tệ Bát Nhã mới thấy được thôi. À, đi sâu vào mới thấy được từng cái yếu của mình, từng cái mà mình vấp phải, từng cái mà mình bị nó cấu xé mình. Thì bây giờ các ngài dùng cái tệ Bát Nhã để phá, cày xới lên hết, giống như cái ung nhọt vậy đó, không cái đè đó nữa. Ngày xưa chẳng hạn mình tu mình sợ quá, cái mình gặp cái gì cái mình sợ quá, cái mình đồng câu thần chú hay cái gì đó đè nó, thì bây giờ không có, cày xới lên hết, phơi bày ra ánh sáng của Bát Nhã, để mà chuyển hóa nó đó. Thứ năm á, là Bát Nhã như dao quắm sắc bén, tùy ý cắt gọt, vì mất đứt các lưới ái. Tức là các cái lưới mà khác ái trong cuộc đời này á, ở đây nó giống như cái dao quắm vậy, sắc bén, tùy ý cắt gọt. Bát Nhã như chày kim cương, không bị các vật khác làm hư hoại, vì hay phá nát được các núi phiền não, phải không? Bát Nhã như chày kim cương. Mình khổ là do mình chấp năm uẩn. Khi mình tắt thở, mình cũng chấp năm uẩn để mình tìm cái thân khác. Mà học Bát Nhã là chiếu phá năm uẩn nó không có thật. Tu tập như thế thì khi mà mình sắp từ bỏ cuộc đời, mình không chấp thủ vào năm uẩn nữa, thì mình tìm thân nữa vậy thôi. Mà không tìm thân nữa tức khắc mình giải thoát vậy thôi. Tìm thân là bị nghiệp nó trói buộc. Này mình tìm thân này mình biết này là cái hư giả, cái đồ bỏ. Cái gì biết là cái hư hoại, cái đồ giả đó. Đó là cái chày kim cương của Bát Nhã. Mà cái chày kim cương này phá hoại tất cả các tướng, mà các tướng nó không phá hoại. Rõ ràng. Bây giờ chẳng hạn bây giờ cái ly mình liền xuống này bể không? Bể. Bây giờ liền hư không bể không? Liền đi, ai mà liền hư không thử. Thôi bây giờ mình đập hư không đi. Bây giờ tôi đập cái này thấy không? Đập này. Tôi mà đập mạnh là bể. Còn bây giờ tôi đập hư không, đập không bể. Thấy không? Cái thật tướng Bát Nhã nó giống như hư không vậy á. Nó phá tất cả các tướng mà các tướng phá không được vậy thôi. Mình tu tập nó đơn giản vậy thôi, vi chiếu về đó, vì hay phá nát được các núi phiền não. Bảy, Bát Nhã như mặt trời không bị mây che, vì có thể làm khô cạn tất cả các bùng lầy phiền não. Đó, Bát Nhã giống như mặt trời không bị mây che, không bị cái mây vọng tưởng mà nó che rồi đó, thì cái ánh sáng trí tuệ của Bát Nhã nó chiếu rực luôn. Cái gì đó nó cũng phá được hết, không chấp thủ. Thì bấy giờ những cái sông hồ của phiền não khô cạn. Tám, Bát Nhã như đống lửa lớn đốt cháy các cỏ dại, vì có khả năng thiêu đốt cây cối phiền não của nghiệp chướng. Phải không? Đây nè, Bát Nhã như đống lửa lớn đốt cháy các cỏ dại. Những cái vọng tưởng điên đảo ngày xưa mình chạy theo nó, mình chiều uốn nắn theo những vọng tưởng điên đảo đó, thì bây giờ mình thấy được nó, phải không? Dùng cái gì? Mình không chạy theo tức là mình đốt vậy thôi. Mình không chạy theo niệm, chẳng hạn bây giờ mình ngồi cái niệm tưởng mình khởi lên, ngày xưa mình theo nó, bây giờ cái niệm tưởng nó khởi lên mình không theo nó tức mình đốt nó vậy thôi. Chính, Bát Nhã như hạt châu mani có thể soi sáng mọi vật, vì không có tâm tối tăm, không mê lầm các pháp. Đó, Bát Nhã như hạt châu mani soi sáng hết tất cả mọi vật. Mà tất cả mọi vật trong cuộc đời này là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm cái gì có tướng mạo đều là giả dối, đều là mộng viễn, thì không có dính mắc, không có chấp thủ thì vượt qua được. Mười, Bát Nhã có thể an trụ nơi bờ mé chân thật rốt ráo vắng lặng, vì vô sở đắc. Thấy không? Cho nên mình tu về cái pháp Bát Nhã này, mình không bị qua 52 ngũ âm ma. 50 ngũ âm ma trong kinh Lăng Nghiêm mỉnh quá. Bây giờ mình đâu có tu trên thanh năm quẩn, mà mình tu về chỗ thật tướng đó. Phải không? Từ tu có chỗ thật tướng đó cho nên mình không có chấp thủ, mình không có dính mắt. Ở đây nói nè, an trụ nơi bờ mé chân thật rốt ráo vắng lặng, bây giờ trở về cái thật tướng đó, mình không chạy theo trên những cái căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không? Gọi là sư ông dạy là thấy biết là chân tâm á, phải không? Mình không đi qua con mắt này nữa, mà đi qua bằng cái trực giác chân tâm đó. 11, Bát Nhã có thể diệt trừ tâm hữu tướng không còn phân biệt, vì ở trong trạng thái vô tướng. 12, Bát Nhã có thể thành tựu tâm vô nghiện không mong cầu niềm vui, vì vượt qua ba cõi. Thì chúng ta học cái bài kệ cho nó xong luôn. Này thiện nam tử, đó là 12 lợi ích rộng lớn có được khi Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Khi mình tu được rồi thì mình hồi hướng cái công đức mình tu Bát Nhã để mình thành Phật độ chúng sanh. Bây giờ có tiền mình mới cho người ta được, thấy không? Rõ ràng không? Mà muốn được như thế là tu Bát Nhã này ở đâu? Ở trong cuộc đời này, cho nên muốn đến con đường này là không gác sáu trần, rõ ràng vậy thôi, phải không? Rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ ca ngợi Bát Nhã Ba La Mật, đoạn sạch hạt giống hữu, an ổn nhập niết bàn, trong các Ba La Mật trí tuệ là bậc nhất. Đoạn sạch hạt giống hữu là gì? Là hạt giống phiền não, nãy giờ chúng ta học á, hạt giống tập khí á, trong các Ba La Mật trí tuệ là bậc nhất. Như đèn ở thế gian xua tan các bóng tối, như ngọn đèn treo cao mọi người đều thấy rõ. Tất cả chư Như Lai đều lìa dòng chư hữu, hàng phục được bốn ma, trí tuệ là dũng tướng. Tức là hàng phục được bốn ma là ma phiền não, ma bệnh, phải không? Rồi ma chết, thiên ma, hàng phục được bốn ma, trí tuệ là dũng tướng. Các Phật tử nếu muốn lợi mình và lợi người thì thường xuyên tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải không? Đã, Phật dạy là bây giờ mình muốn làm lợi ích cho mình, muốn làm lợi ích cho người phải tu Bát Nhã, vậy thôi. Rõ ràng vậy thôi, phải không? Nhờ cái năng lực của Bát Nhã mình mới giúp đỡ người ta được, phải không? Hóa giải những cái cù cạn phiền não trong tâm người ta, chỉ cho người ta. Thì muốn được như thế phải tu Bát Nhã. Giống cày xới ruộng đất, làm sạch hết cỏ quen, chí diệt cỏ si ái, như cày dọn sạch đất, cày kim cương đế thích, diệt giặc Atula, chí phá núi phiền não, cũng lại giống như thế. Tức là ông trời đế thích này, ông cho cày kim cương, mà cày đó là nhờ ông trì tụng Bát Nhã thì tự nhiên trên hư không nó rớt xuống, hàng phục được các ma quán. Đó. Tất cả chư Như Lai nói về sức trí tuệ như mặt trời mùa hạ, làm khô biển phiền não, như đàn của thế gian diệt bóng tối vô minh, quỳ ánh sáng vô lậu, vượt lên trên thế gian. Trí tuệ hay chặt đứt cây si ám vô minh, giống như lưỡi dao bán cắt bỏ loại cỏ nhỏ. Trí như châu mani bình đẳng soi mọi vật, như không không phân biệt, không trụ hữu niết bàn. Có nghĩa là thấy mà không trụ trên cái tướng thấy là gọi là gì? Ở trong cảnh giới niết bàn mà không chấp thủ niết bàn, đó gọi là mát nhã. Tâm trí tuệ tự tại quyết định được tất cả, đoạn dứt các mối nghi, giải đáp những câu hỏi, nói quả báo thế gian cùng quả vị niết bàn cho chúng sinh đều biết, như tối được đàn sát. Có nghĩa là khi mình mà chứng nghiệm vào bát nhã thì ai hỏi cái gì mình cũng giải đáp được ta hết mối nghi. Hỏi cái gì pháp thế gian mình cũng biết, sức thế gian mình cũng biết. Cho nên đại chúng mà tu bát nhã hay lắm. Mình tu được bát nhã là lúc đó cái trí tuệ mình nó mình nói dùng cái từ chút ít thôi, mình đoán được sự việc nãy vậy đó. Chẳng hạn bây giờ tôi nói là ví dụ như là cái cây đó, cái mình dựng mình biết, mình biết cái cây hồi nó ngã thôi, dựng cứng cái máy nó cũng ngã. Có mình nói coi chừng nó ngã nha, có những quyển minh tinh dựng gì sao mà ngã, là sao? Cái trí tuệ bát nhã mình thấy gì? Là thấy trời nó mù là biết chừng nó có gió, vậy thôi. Đó là trí tuệ đó. Ông mà có trí tuệ ông làm gì nó cũng bị hư hao đó, không? Tại sao mình biết là nó ngã? Vì mình nhìn trên bầu trời mình thấy là trời tối đen, là biết giông nó sẽ đến, chứ có gì đâu mà thần thông gì. Quả tình chập nửa gió, giông nó thổi đến cây ngã nó rầm, cây lan nó gãy một bên, cái chậu mẻ một bên ha. Mà khi mình dựng lên mà mình nói người ta không có tin, nói ủa giờ này trời gì mà sao gió nó đến. Mà hồi cái mình thấy gió nó vòng vòng đến, mình biết thế này cũng có gió. Quả tình hồi cái vô ăn cơm mới ra thấy nó gãy, là mình biết là mình dựng như thế là cây nó sẽ ngã. Ví dụ là trí tuệ bát nhã vậy thôi. Rồi bây giờ mình thấy, tôi nói là đại chúng thấy nè, cái tuệ bát nhã hay lắm á. Hay như bây giờ mình thấy cái hồ nó sâu, nước nó lớn, không? Nên mình nói chưa? Thì bây giờ mình nhìn xa chút, 4-5 người mình lên chiếc thuyền này mà chèo nha, chèo cái vui nó lật úp một cái. Mà dân miền Tây mà giỏi nhất mà nó lật úp là chết chìm hết cả đám luôn, chứ không phải dễ đâu, chết nhiều lắm. Mà trên cái hiện tượng này mình thấy nó không có gì, nó không có gì đâu. Nhưng mình có thể bác giả mình sâu một chút nữa, bắt đầu quán chiếu nè. Một người rớt xuống thì ba người kia nắm cái tay, nắm cây cái lật úp cái nó chìm luôn rồi, chết. chết đó. Thì cho nên bây giờ mình có tệ bát nhã là gì? Cho nên nó Khổng Tử nói một câu nè: ông có cái nhìn xa thì không có cái buồn gòn. Mà mình bây giờ mình chưa bằng chư Phật, chư Phật nhìn tới ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ Tát cũng như thế, A La Hán cũng như thế. Thì bây giờ mình phàm đi thì mình nhìn chút thôi. Ngày bây giờ mình để cái ly này biết rồi, thế là nó cũng ngã nè. Bởi vì sáng nay có một cái cô đến đây làm việc, phải không? Dọn dẹp cái giảng đường này. Ông để rớt á, bởi vì cô đó cũng thấy gì đâu, đụng một cái rớt mà. Ví dụ gì đó. Thì thôi bây giờ mình để trong một chút vậy thôi, chí bát nhã vậy thôi. Cho nên mà chí bát nhã mình trang bị trong cuộc đời này là cái mình khổ có cái nhìn. Cái người nó đến hay nó vậy 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 đó. Ví dụ đó, cho nên gọi là rõ hết, cái gì cũng rõ biết hết. Như mắt sáng của chư Phật hiện kiến tướng các pháp, Bồ Tát cũng như ngài chí vô cấu tu tập. Thấy không? Dùng cái chí vô cấu, không có dùng pháp mà mình dùng đến cái giai đoạn mà mình mới vào thì mình dùng sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh hoặc là biết giọng theo gì đó ví dụ. Nhưng mà tu chừng 20 năm 30 năm cái pháp này dục không có xài nữa, mà trở về cái chỗ trí vô cấu tu ra, gọi là tánh biết các pháp không thật, từ cái tánh mình tu ra. Còn ngày xưa mình mới vào thì mình mượn cái mượn pháp này pháp kia, mượn thôi, mượn là thấy ngã. Đến cái giai đoạn mà chỗ mà rốt ráo thôi, luyện qua bên không cần nữa. Giống như bây giờ mà mình thấy cái người mà siết dây vậy nè, mới cầm nha, cầm đi nè, mới tập là ông cầm nha. Nhưng mà ông mà đi một thời gian 5-30 năm rồi đó, ông luyện cái dây luôn, đi băng ba cái dây gì đó. Mấy người mà siết tài giỏi đó nha, không có cần vịn cầm cái cây nữa. Còn mình mới phải cầm cây thăng bằng đứng, mình muốn té không. Nhưng mà ta đi qua là ta luyện cái cây thì tu cái này cũng vậy nè đó. Đến cái chỗ là phải dùng trí vô cấu mà tu tập đó, thấy không? Như đêm tối cầm đuốc đi đâu cũng đều sáng, trong đêm tối sanh tử trí sáng khéo vượt qua. Đó, cho nên gọi là muốn đến con đường Phật thừa phái không có gác sáu trần, ở trong sáu trần mà mình tu tập trưởng dưỡng vượt qua. Giống như là gì? Trong đêm tối sanh tử trí bát nhã khéo vượt qua cái chỗ này, thành tựu vậy thôi. Thành ra Phật tổ chỉ cho mình hết rồi, bây giờ chỉ còn đường mình đi thôi, chậm hay mau thôi. Phải mà tập khí mình nhiều thì mình hơn chậm người ta, tập khí mình ít thì mình vượt lên chút vậy thôi, chỉ còn cái nhiêu đó thôi. Bây giờ mình chỉ có nước cái con đường là bào mòn tập khí, trưởng dưỡng cái chỗ đó thôi mình tu tập. Thấy không? Rồi thôi, kỳ tới chúng ta học tiếp cái phần sáu trần mà không gác thì hoàn đồng chánh giác. Nếu mà sáu trần mình không gác thì ngay tức mình thành Phật. Nếu mà ngay chỗ sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp mình không có gác, không có nhiễm, không cái gì hết, thì tức khắc ngay đó ông thành Phật vậy thôi. Vậy thôi, đây chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền, đoạn phiền não vô tận thể, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện học Phật đạo vô thượng thể, nguyện thành